Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 44 với đề tài Trong tâm thần và lẽ thật phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 4, từ câu 7 đến câu 26, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Một người đàn bà Samari đến múc nước, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kia, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng người biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người đương nói, hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỡi Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi người đàn bà kia, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Mêsi, nghĩa là đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó.
Chúng ta vừa nghe đọc câu chuyện Chúa Cứu Thế Giê-xu gặp người đàn bà Samari bên giếng nước. Đây là một câu chuyện rất là đặc sắc với những khía cạnh mặc khải rất là quan trọng về Chúa là ai, chương trình cứu rỗi Chúa như thế nào, ân điển Chúa ban cho mọi dân tộc ra sao, Sứ đồ Giăng đã chọn câu chuyện này để nói về sự bày tỏ của Chúa Thánh Giêsu khi Chúa bày tỏ với người đàn bà Samari rằng chính Chúa là Đấng Messi, chính Chúa là Đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến. Đây là sự mặc khải đầu tiên và trực tiếp Chúa xưng mình là Đấng Messi với một người ngoại bang. Một thời gian rất lâu trước khi Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố rằng Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Những lời tuyên bố hết sức mầu nhiệm của Chúa đối với người đàn bà đó là Chúa là nước hằng sống và ai uống nước từ nơi Chúa ban cho sẽ không hề khác, nhưng sẽ có sự sống đời đời tuôn chảy ra trong cuộc đời và tấm lòng của mình. Tất cả những lẽ đạo quan trọng đó chúng ta tiếc rằng không có thời giờ và cũng không phải mục đích của chúng ta trong bài học hôm nay để đi từng chi tiết một. Chúng ta đang ở trong loạt bài Mau đến tôn thờ và đang học hỏi những nguyên tắc về vấn đề thờ phượng. Và trong cuộc đối thoại giữa Chúa Thánh Giêsu với người đàn bà Samari, Chúa đề cập tới vấn đề thờ phượng và thiết lập những nguyên tắc hết sức quan trọng cho vấn đề thờ phượng mà chúng ta cần phải học hỏi. Cho nên chúng ta sẽ chú trọng đến phần Kinh Thánh trong đoạn này từ câu 20 cho tới câu 24. Đây là phần Kinh Thánh hết sức cần thiết để chúng ta có thể hiểu một cách tận tường vấn đề thờ phượng trong lời mặc khải của Kinh Thánh. Chúng ta đã nghe phần Kinh Thánh này, nhưng tôi xin đọc lại từ câu 20 cho tới câu 24. Người đàn bà thưa rằng, tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần, lẽ thật mà thờ lại. Như tôi đã nói, đây là phần Kinh Thánh rất quan trọng cho vấn đề thờ phượng. Vì trong phần Kinh Thánh này, Sứ đồ Giăng đã ghi lại những lời đề cập đến sự thờ phượng đến 8 lần. Vì thế chúng ta cần hiểu lời Đức Chúa Giêsu Christ dạy dỗ về vấn đề thờ phượng ở đây. Nhưng trước khi đi vào chi tiết của đoạn Kinh Thánh này, tôi muốn ôn lại một tí về vấn đề thờ phượng. Một trong những điều thường xảy ra đó là con dân Chúa, đây là tôi nói về những tín đồ thật, nhưng khi đến thờ phượng Chúa thì thường đến với một thái độ sai lầm, đó là đi nhóm, đi nhà thờ, đi thờ phượng để được phước Chúa. Điều tôi mới nói đó khi mới nghe thì có lẽ không thấy điều gì sai trật cả. Nhưng nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ lưỡng thì sự sai trật rất căn bản, đó là tín đồ đi nhóm để nhận phước Chúa. Đi nhóm để nhận, đi thờ phượng để nhận. Ngay cả nhận phước từ nơi Chúa, ngay cả nhận phước từ trong sự thờ phượng qua những bài thánh ca suy tôn Chúa, hay là tìm được những sự dạy dỗ thâm sâu từ bài giảng luận Kinh Thánh, hay là phước hạnh trong sự thông công với con dân Chúa. Đây là những điều cần có và chắc chắn là kinh nghiệm của những người thờ phượng thật sự. Nhưng sai trật là đến để nhận, vì trung tâm điểm của sự thờ phượng không phải đến để nhận, nhưng mà đến để dâng. Một người đến thờ phượng Chúa là đến để dâng cho Chúa, chứ không phải để đến nhận từ nơi Chúa. Dầu tất cả những người đến dâng cho Chúa bất cứ điều gì thì luôn luôn nhận lại từ nơi Chúa gấp trăm gấp ngàn lần, vì Đức Chúa Trời không hề nợ nần ai cả. Vì trung tâm điểm của ý nghĩa sự thờ phượng đó là sự dâng hiến, không phải chỉ dâng hiến tiền bạc, nhưng dâng hiến sự thương kính, sự cao trọng, sự trân quý, sự vinh hiển đối với đối tượng của sự thờ phượng mình. Dâng lên sự suy tôn, dâng lên lời ca tụng, dâng tiếng ngợi khen, dâng lời cầu nguyện, dâng của lễ, tất cả là sự thờ phượng và tất cả trọng tâm là chữ dâng. Đây là nguyên tắc áp dụng cho sự thờ phượng tổng quát, không phải chỉ sự thờ phượng Chúa mà thôi. Tất cả dân ngoại, tất cả những người thờ hình tượng đều cũng thờ phượng cách này, đó là họ đến với đối tượng của sự thờ phượng để dâng. Không ai đến để nhận mà gọi là đến thờ phượng cả. Người nhận là người được thờ phượng, người dâng là người thờ phượng. Trong nguyên bản tiếng Hy Lạp, có ba từ ngữ thường được dùng để nói về sự thờ phượng. Chữ đầu tiên mang ý nghĩa của sự đầu phục, với chữ gốc là hôn về một hướng. Chữ này đến từ truyền thống của người dân, phủ phục hôn chân, hôn đôi giày của vua hay của đối tượng mà mình thờ phượng. Đây là hình ảnh của sự cúi xuống tôn thờ, phủ phục trước mặt để bày tỏ thái độ kính cẩn, vâng phục, giao phó. Cho nên khi chúng ta đến trong sự thờ phượng, chúng ta đến với lòng kính cẩn, tôn thờ, cúi phục trước mặt Chúa. Và như Thi Thiên đoạn 2 nói rằng hãy hôn con, cúi xuống phủ phục trước chân, trước ngôi của đấng tôn nghiêm mà chúng ta thờ phượng. Cho nên điểm đầu tiên của sự thờ phượng là thái độ thờ phượng, tấm lòng thờ phượng, cúi xuống tôn thờ. Ý nghĩa thứ hai nói về sự sợ hãi hay là sự kính sợ. Đây là chữ không phải nói về thái độ kính sợ, nhưng là hành động tin kính. tức là sự thờ phượng được bày tỏ ra trong hành động, và hành động biểu lộ sự tin kính, sự kính sợ. Nghĩa là người thờ phượng là người hành động bày tỏ sự kính sợ thích hợp với đối tượng mà mình thờ phượng. Và ý nghĩa thứ ba là ý nghĩa về lễ nghi thờ phượng. Đây là chữ nói về nghi thức, phương cách, nguyên tắc khi những người thờ phượng tụ họp lại với nhau hướng về đối tượng của mình. Cho nên chúng ta tóm tắt ba ý nghĩa của sự thờ phượng. Thứ nhất là thái độ của tấm lòng, đầu phục sự tể trị của Chúa, kính cẩn, dâng trọn, tận hiến cho Chúa. Ý nghĩa thứ hai là đời sống của người thờ phượng, sống xứng đáng, thích hợp, bày tỏ rõ tấm lòng tin kính đối với Chúa. Một người thờ phượng Chúa không phải chỉ trong tấm lòng và thái độ, nhưng trong hành động của đời sống, trong cách mình sống, trong nhân sinh quan của mình nữa. Và thứ ba, người thờ phượng Chúa đi qua những nghi thức thích hợp, nối kết với cộng đồng của dân Chúa để cùng nhau hiệp một bày tỏ lòng tin kính trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên khi nói về sự thờ phượng, chúng ta phải nói về ba phần, đó là tấm lòng, đời sống và nghi thức. Nhưng trong tất cả ba khía cạnh này đều bày tỏ thái độ dâng hiến, chiều hướng dâng hiến, lễ nghi dâng hiến, nhấn mạnh nguyên tắc sự thờ phượng là sự dâng chứ không phải sự nhận. Và Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại nguyên tắc này cách rất rõ ràng. Chúng ta bắt đầu đến trong sự thờ phượng Chúa bằng cách dâng hiến trọn vẹn tất cả những gì là mình, những gì thuộc về mình. Thứ hai, bày tỏ ra trong tấm lòng cung kính thờ phượng đối với Chúa. Và thứ ba, dâng tài sản, tiền bạc, thì giờ, công sức cho công việc Chúa. Và trong phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ suy nghĩ trong bài học hôm nay, Chúa Cứu Thế Giê-xu định nghĩa những người thờ phượng mà Cha ưa thích, đó là những người lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng Cha. Cho nên ở đây chúng ta thẩm định sự đo lường, tiêu chuẩn của sự thờ phượng, đó là sự bằng lòng của Đức Chúa Trời, sự ưa thích của Đức Chúa Trời đối với những người thờ phượng Chúa. Sự thờ phượng đúng nguyên tắc là sự thờ phượng được Chúa ưa thích. Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng chân chính, những người thờ phượng trong tâm thần và lẽ thật đẹp lòng Chúa. Cho nên đây là những chữ hết sức là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu và cần phải hiểu rõ ràng để có thể thực hành. Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng Chúa đẹp lòng Chúa, và sự thờ phượng đẹp lòng Chúa là sự thờ phượng bởi tâm thần và lẽ thật. Giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Rồi Chúa Cứu Thế Giê-xu giải thích thêm, Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Cho nên để chúng ta có thể thờ phượng đúng theo lời của Chúa, theo ý của Chúa, đẹp lòng Chúa, thì chúng ta phải hỏi những câu hỏi về sự thờ phượng và trả lời những câu hỏi đó từ lời Kinh Thánh. Sự thờ phượng đẹp lòng Chúa là sự thờ phượng như thế nào? Và chúng ta trả lời bằng tâm thần và lẽ thật. Thì câu hỏi kế tiếp đó là thờ phượng như thế nào là thờ phượng với tâm thần và trong lẽ thật? Và tại sao phải thờ phượng trong tâm thần và lẽ thật? Thì Kinh Thánh trả lời vì Đức Chúa Trời là thần. Và đây là định nghĩa rất căn bản. Thờ phượng Đức Chúa Trời là thần cho nên phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Và những câu hỏi này được đặt ra để thẩm định giá trị và ưu tiên của đời sống của chúng ta nữa. Tôi có phải là người thờ phượng Chúa hay không? Tôi có phải là người thờ phượng Chúa, đẹp lòng Chúa hay không? Đời sống của tôi có phản ảnh nguyên tắc thờ phượng hay không? Và phương cách thờ phượng, lễ nghi thờ phượng mà tôi hay hội thánh tôi đang áp dụng thực hành có đẹp lòng Chúa hay không? Có đúng với lời Chúa hay không? Những người thật có lòng thờ phượng Chúa thì rất khao khát để có thể thờ phượng Chúa cách Chúa đẹp lòng. Cho nên sẽ xem xét thái độ của mình, đời sống của mình, nghi lễ của mình có đúng theo tinh thần và nguyên tắc thờ phượng Chúa bởi tâm thần và lẽ thật, đối diện với Chúa là thần mà thờ phượng Chúa cách đẹp lòng Chúa hay không. Và tất cả những ai là con cái Chúa thường xuyên có rất nhiều cơ hội để đo lường thái độ, phẩm chất thờ phượng Chúa trong tấm lòng của mình. Chúng ta có cơ hội thờ phượng Chúa hàng ngày trong đời sống cá nhân, gia đình, và chúng ta có cơ hội để thờ phượng Chúa cùng các con dân Chúa hàng tuần trong ngày thánh là ngày được biệt riêng ra cho Chúa. Như vậy, đo lường thái độ, tấm lòng, phương cách, đời sống của người thờ phượng không phải là chuyện nhiêu khê khó khăn. Vì tất cả dường như được bày tỏ thường xuyên hàng ngày, hàng tuần trước mắt, cho nên rất khó để mà lầm lẫn trong sự đo lường. Đó là nói về sự quan sát bên ngoài, nhưng thực ra không ai có thể đo lường được tấm lòng thờ phượng bên trong, trừ ra chính Chúa. Cho nên đo lường nguyên tắc thờ phượng phải được áp dụng bên ngoài lẫn bên trong. Điều thấy được và điều không thấy được, điều thực thi hàng ngày, hàng tuần, đồng thời điều thực thi trong lòng, thái độ, tấm lòng, sự tin kính, sự thánh khiết của người bề trong. Tất cả cộng lại làm nên một sự thờ phượng đẹp lòng Chúa. Bây giờ chúng ta muốn đi vào chi tiết của phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc trong gian đoạn số 4 từ câu 20 tới câu số 24. Và điểm đầu tiên chúng ta muốn suy nghĩ đó là đối tượng của sự thờ phượng. Đối tượng của sự thờ phượng. Đối tượng của sự thờ phượng định nghĩa giá trị của sự thờ phượng. Cho nên khi chúng ta học về nguyên tắc thờ phượng thì điểm đầu tiên chúng ta phải khẳng định đối tượng thờ phượng là ai. Vì không đủ để nói rằng phải thờ phượng hay là nói về nguyên tắc thờ phượng, nhưng phải xác định rõ ràng đối tượng của sự thờ phượng là ai. Vì trên toàn thế giới, trong tất cả lịch sử của con người qua mấy ngàn năm, thì ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi thứ tiếng, mọi dân tộc, tất cả đều là những người thờ phượng. Con người sinh ra là để thờ phượng. Cho nên vấn đề chính yếu là thờ phượng ai, thờ phượng đấng nào, đối tượng của sự thờ phượng là ai. Và tất cả những người ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, không phải là họ không phải là người thờ phượng, nhưng vì họ thờ phượng đối tượng sai lầm, không phải là Chúa. Thì trong phần Kinh Thánh của chúng ta, đối tượng thờ phượng được xác định trong hai khía cạnh. Đầu tiên hơn hết là Đức Chúa Trời là thần, và khía cạnh thứ hai, Đức Chúa Trời là cha. Đức Chúa Trời là thần và Đức Chúa Trời là cha. Và ở đây cũng xác định hay là định nghĩa sự kết nối phải có trong sự thờ phượng. Vì Đức Chúa Trời là thần, nói về bản chất của Đức Chúa Trời. Ở đây nói về Chúa là ai, bản chất của Chúa được mặc khải như thế nào, mỹ đức của Chúa đã được trình bày ra sao. Tất cả những điều đó tóm tắt trong câu Đức Chúa Trời là thần. Thứ hai, Đức Chúa Trời là cha, nói về sự liên hệ. Cho nên chúng ta cần định nghĩa liên hệ nào, liên hệ với ai. Đức Chúa Trời là cha của ai. Và khi chúng ta đến với Chúa là cha thì chúng ta đến như thế nào, và sự liên hệ phải có được thiết lập cách nào trong sự thờ phượng. Chúng ta muốn đi vào chi tiết trước hết về lẽ đạo Đức Chúa Trời là thần và là đối tượng của sự thờ phượng của chúng ta. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là một thần. Khi Kinh Thánh tuyên bố Đức Chúa Trời là thần thì bày tỏ về bản chất của Chúa là bản chất vô hạn, tuyệt đối, đời đời, vĩnh viễn, không thay đổi, hoàn toàn thánh khiết, tuyệt đối tốt lành trong tất cả mọi sự. Và khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là thần thì cũng xác định rằng Đức Chúa Trời không phải là người như chúng ta, nghĩa là Đức Chúa Trời không ở dưới một giới hạn bất cứ hình thức nào, không như chúng ta bị giới hạn trong không gian, thời gian và sự bày tỏ vật chất như trong thân thể. Đức Chúa Trời là thần, không có thân thể theo như sự suy nghĩ của chúng ta. Chúa không bị giới hạn trong không gian hay là thời gian. Chúa là đấng hoàn toàn, vĩnh viễn, đời đời, vô cùng, vô biên, toàn thánh, toàn thiện, tuyệt đối, không giới hạn trong bất cứ khía cạnh nào. Chúa có mặt ở khắp mọi nơi, nơi nào cũng có Chúa, nơi nào cũng ở trong sự hiện diện của Chúa. So sánh với những hình tượng mà con người dựng nên, tạo nên để mà thờ phượng, thì tất cả bị giới hạn trong không gian, thời gian và thể hình vật chất. Có tượng thì làm bằng đá, có tượng thì làm bằng cây. Có tượng thì được trộn lẫn, được làm ra từ chất này hoặc chất kia, nhưng tất cả đều là có giới hạn trong không gian, thời gian và vật chất. Ngay cả những đối tượng trong vũ trụ mà con người đặt lên để thờ phượng như mặt trời, mặt trăng, sông, núi, rừng, tất cả cũng ở trong giới hạn của không gian, thời gian và hình thể. Nhưng một lần nữa chúng ta nhắc lại, Đức Chúa Trời không có giới hạn của không gian, thời gian hay là hình thể, vì Đức Chúa Trời là thần. Và đây là căn bản hiểu biết của sự thờ phượng, đó là chúng ta thờ phượng Chúa là thần, Đức Chúa Trời là thần và là đối tượng của sự thờ phượng chúng ta. Nghĩa là vì Đức Chúa Trời không bị giới hạn trong thời gian và không gian, thì sự thờ phượng Chúa của chúng ta cũng không bị giới hạn trong thời gian hay là không gian. Chúa ở mọi nơi, mọi chỗ, trong tất cả mọi thời gian, thì sự thờ phượng Chúa cũng được bày tỏ ra ở mọi nơi, mọi chỗ, bất cứ lúc nào. Bất cứ ở đâu, Đức Chúa Trời không bị giới hạn trong hình thể, cho nên chúng ta cũng không giới hạn Chúa vào nơi thờ phượng, trong đền thờ, trong nhà thờ, trong chỗ tay người làm ra, xây dựng nên, cơ sở, ở một chỗ nào đó để chúng ta đến và thờ phượng Chúa tại địa điểm đó. Và Đức Chúa Trời cũng không bị giới hạn trong thời gian, thì sự thờ phượng Chúa cũng không bị giới hạn với thời gian, nghĩa là ngày nào cũng có thể thờ phượng Chúa, ngày nào cũng đúng để thờ phượng Chúa. Thời gian nào cũng được mở ra nối kết với sự thờ phượng Chúa. Không thời gian nào tốt hơn thời gian nào. Không phải chỉ vào sáng Chủ nhật tại nơi nhà thờ mới có thể thờ phượng Chúa, gặp gỡ Chúa. Nhưng vì Đức Chúa Trời là thần, Chúa ở mọi nơi, Chúa có mặt khắp chốn, trong toàn cả thời gian. Cho nên sự thờ phượng Chúa không bị giới hạn trong chiều hướng của con người, trong sự suy nghĩ của con người, trong giới hạn không gian, thời gian, vật chất của con người. Vì thế, trong 10 điều răn Đức Chúa Trời tuyên bố, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác và ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Không có điều gì trong thế giới vật chất có thể dùng để biểu hiện về Chúa, vì Đức Chúa Trời là thần. Không một chỗ nào, không một nơi thờ phượng nào đặc biệt, quan trọng hơn chỗ thờ phượng khác, nhiệm màu hơn những chỗ thờ phượng khác, tôn nghiêm đầy quyền năng hơn những chỗ khác, hay là nói nôm na, không có chỗ nào linh hơn chỗ khác, vì Đức Chúa Trời không bị giới hạn trong không gian hay thời gian hay thể chất.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Trong tâm thần và lẽ thật. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ, thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng về sự thờ phượng hôm nay, chúng ta đang học về nguyên tắc thờ phượng Chúa để làm Chúa đẹp lòng. Và điểm mà trong bài học chính chúng ta đương nhấn mạnh đó là Đức Chúa Trời là thần và Chúa không ở dưới sự giới hạn của không gian, thời gian hay là thể chất. Chúng ta nói Đức Chúa Trời vô sở bất tri, vô sở bất năng, vô sở bất tại. Đức Chúa Trời không có giới hạn về sự hiểu biết, không có điều gì mà Chúa không biết. Không có giới hạn về quyền năng, không có điều gì mà Chúa không thể làm. Và không có giới hạn về sự hiện diện vật chất, không có chỗ nào mà không có Chúa. Thường khi chúng ta nghĩ về những lẽ đạo này thì chúng ta học như là học về thần đạo. Nhưng thần đạo là nói về Đức Chúa Trời, xác định lẽ thật từ nơi sự mặc khải của Chúa qua lời Kinh Thánh. Cho nên lẽ thật thần đạo phải dẫn đến sự thờ phượng. Và sự thờ phượng về mỹ đức của Chúa không giới hạn, về quyền năng, về sự hiểu biết, về sự có mặt. Không có bài ca nào rõ ràng, chắc chắn, sâu nhiệm cho bằng Thi Thiên 139. Đây là lời thờ phượng, đây là bài ca thờ phượng, đây là sự suy tôn Chúa. Chúng ta lắng lòng lắng nghe để sự thờ phượng của chúng ta cũng được bày tỏ cách rõ ràng chắc chắn trên căn bản lẽ thật, bày tỏ thái độ đầu phục, cung kính, trân quý đối với Chúa, ảnh hưởng trên đời sống tin kính của chúng ta, xoáy động trong sự suy nghĩ, lời cầu nguyện và tiếng ngợi ca. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, thì hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa. Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa đã nắng lên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng lên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ác sẽ giết kẻ ác. Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta. Chúng nó nói nghịch cùng Chúa cách phớm phỉnh. Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư, há chẳng gớm ghét những kẻ giấy nghịch Chúa sao? Tôi ghét chúng nó thật là ghét, cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời.
Tôn vinh Thầy Chúa Cha, danh xưng Ngài là tạo hóa muôn loài, hằng cầm quyền thống trị và lập nhân Ngài thật rộng lớn vô biên. Tôn vinh Thầy Chúa Con, hoài nghi năng quyền đồng với Cha Ngài, mà Ngài đầy dáng trần đem cơn bão hy sinh đặng cứu muôn dân. Người, Ngài chịu treo trên cây gỗ khó hình, chết chôn trong mộ tròn ba ngày. Nhờ thần linh Cha ban khiến sống lại rất vinh. Hằng thấy Thầy người đang chân này tại bên cạnh hư Chúa Cha, sắm tay lòng trong vinh hiển tiếp giữa các môn đồ. Lúc ấy ai nấy ca sướng vang hoa, rồi đường cùng Ngài ca. Nghìn mùa thu tôi Chúa vui sung vầy, tôi đời đời cùng khen Người. Thần linh là ngôi thứ ba quyền oai, giá tôi vào mọi nơi công bình. Chúa Cha Chúa Con luôn thần linh siêu việt, ba vị hiệp một muôn muôn thu quyền năng như nhau, đáng đời đời tung vinh. Tâm này thần vương vô vì ba ngôi chân Chúa ba lớn đầy, trong lời là lòng vô ngần, từ thánh kinh muôn vô lưu truyền đây. Đáng tin không một nét sai rời, Chúa ba bánh thiên nỗi hồn tôi trọn đời. Vậy hỡi cả dòng dõi tân sinh đồng thinh khai ca, tan nghỉ
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chúa Cha Chúa Con luôn thần linh siêu việt, ba vị hiệp một muôn muôn thu quyền năng như nhau, đáng đời đời tôn vinh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa bao bánh khiến nỗi hồn tôi trọn đời. Bay hỡi ca dòng dõi tân sinh đồng khinh khai.